Các bạn đang lắng nghe SCI Mê Án Tập, tác giả Dĩ Nhã, chuyện được dịch tại SCI Mê Án Tập trong wordpress.com, diễn đọc Băng Tâm, chuyện được up tại trang web 2vblog.com. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ, chương 9, vụ án năm đó.
Có chuyện gì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn lắc đầu.
Bởi vì không có thi thể, chỉ có ảnh chụp. Nói cách khác, Kiều Vĩ Minh muốn chúng ta nhận thấy cái gì đó thôi.
Ở anh là còn những tấm ảnh không phải do anh ta chụp.
Chiến Chiếu hỏi.
Công Tôn gật đầu.
Ví dụ như giải phẫu nội tạng, tên đó chỉ viết kết quả điều tra là không có dấu hiệu sử dụng dược vật.
Có khả năng lưu giữ lại được mẫu không?
Bạch Ngọc Đường thắc mắc.
Công Tôn lắc đầu.
Tính khả thi không cao, trừ phi chính cậu ta lưu giữ.
Ai lại biến thái thế chứ? Giải phẫu xong giữ lại tài liệu thì thôi, cả mẫu cũng giữ á.
Triệu Hổ thuận miệng. Nói xong ngẩng đầu lên, thấy Công Tôn đang mỉm cười nhìn mình, mắt trợn tròn lên.
Không phải chứ?
Kiểu gì thì chỗ của Kiều Vĩ Minh sẽ có không ít chứng cứ. Bạch Ngọc Đường lên tiếng.
Chúng ta xuất phát thôi.
Nhưng mà trước đó,
cậu muốn tìm cục trưởng Bao, hỏi xem chuyện này có liên quan gì tới vụ án không hả?
Chiến Chiếu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Có hơi nghi ngờ, cục trưởng Bao hẳn phải biết gì đó.
Sau, Lạc Thiên và Công Tôn đi chuẩn bị. Chiến Chiếu cùng Bạch Ngọc Đường tìm Bao Chẩn.
Bao Chẩn đang vừa uống cà phê vừa đọc tài liệu. Thấy hai người bước vào liền lên tiếng.
Thế nào rồi? Vụ nữ sinh tự sát tới đâu rồi?
Nhà trường vừa gọi điện tới hỏi đấy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quyết định không lên tiếng.
Cục trưởng, trước kia trường này xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn hả?
Vụ án ấy có điểm đáng ngờ.
Triển Chiêu nói.
Bao Chẩn ngẩng lên, nhìn hai người.
Điểm nào?
Chúng cháu thấy, vụ án năm đó như chỉ là qua loa cho xong chuyện.
Bạch Ngọc Đường trả lời. Bao Chẩn cười.
Sao?
Thấy có ẩn tình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu.
Tôi hiểu.
Bao Chẩn buông tài liệu xuống.
Vụ án đó tôi có ấn tượng, bởi vì nó đặc biệt.
Đặc biệt? Hai người hiếu kỳ.
Đây không phải là một vụ tai nạn.
Bao Chẩn thẳng thắn.
Dạ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tò mò ngồi xuống nghe. Bao Chẩn xoa xoa hai đầu chân mày, thở dài.
Đơn giản mà nói thì trong phòng ký túc xá đó, bốn nam sinh luân phiên hãm hiếp bạn gái của một nam sinh. Cậu nam sinh đó gặp bế tắc, giết bốn nam sinh kia rồi tự sát.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thở hắt, nhìn nhau. Đáp án này tuy được Bao Chẩn nói ra một cách đơn giản, nhưng hiệu quả thì thật chấn động. Nếu khơi ra tính chất của vụ án này, sự công bố đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của trường đại học sư phạm. Mặt khác, bốn nam sinh kia đáng tội, và mọi người muốn bảo vệ danh dự cũng như tiền đồ cho cô bé nạn nhân. Cho nên, phụ huynh và cảnh sát nhất trí cách xử lý tốt nhất, tuyên bố rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn. Người chết rồi sẽ không thể sống lại, các phụ huynh cũng phải cân nhắc nhiều mặt.
Vậy nữ sinh ấy đâu ạ?
Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, mấy nam sinh đó đã chết, có thể coi như bị báo ứng. Nhưng vì sao phải dùng phương pháp cực đoan như vậy? Chẳng lẽ không thể nhờ pháp luật can thiệp? Cậu sinh viên kia đọc nhiều sách như vậy để mất đi. Dường như hiểu suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, Bao Chẩn bất đắc dĩ. Thành tích của cô nữ sinh kia rất tốt, tính tình ngoan ngoãn, lại là con nhà có học. Chuyện đi lại với nam sinh là bí mật, cho nên cậu ta làm ra cái hành động ngu ngốc kia là để bảo vệ danh tiếng tốt đẹp của bạn gái.
Vậy thì vị pháp y Kiều Vĩ Minh, vì sao anh ta lại từ chức?
Triển Chiêu hỏi.
À, Bao Chẩn nhoẻn cười. Bởi vì anh ta cãi nhau kịch liệt với một vị pháp y có vai vế, khi bị pháp y đó khiển trách là đồ sát thủ khoác áo pháp y, con ba ba đội ma con rùa. Cho loại người như anh ta vào phòng pháp y là phỉ bán thi thể người ta. Cái xác cháy đen thui còn đẹp hơn anh ta, vì thế anh ta tức giận mà từ chức.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mi, đồng thanh.
Vị pháp y vai vế đó là ai?
Bao Chẩn nháy mắt.
Pháp y uy tín nhất thành phố S Line nào?
Công Tôn đó.
À, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hít ngược một hơi khí lạnh.
Chả trách Công Tôn lại tỏ ra khó chịu như vậy, ra là có chuyện như thế.
Bao Chẩn bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của hai bạn trẻ liền ra hỏi.
Sao mấy đứa lại quan tâm tới vụ án đó?
Cảm thấy hơi nghi ngờ à?
Bạch Ngọc Đường đáp.
Dường như vụ án hiện tại liên quan phần nào đó tới vụ án cũ.
Bao Chẩn gật đầu.
Thế giờ thấy sao? còn thắc mắc nữa không?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại hỏi:
Cục trưởng, chuyện năm đó giờ có ai biết nữa không ạ?
Ê, chắc là vị hiệu trưởng.
Bao Chuẩn đáp:
Bây giờ ông ta vẫn là hiệu trưởng đó, tên là Trương Kiến Khải.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bạch Ngọc Đường lại hỏi:
Cục trưởng, chú có biết bây giờ Kiều Vĩ Minh là nhà văn không? Bút danh là 11 tội lỗi.
11 tội lỗi?
Bao Chuẩn khẽ nhíu mày, dựa lưng ra sau ghế, thở dài.
Hai đứa rốt cuộc muốn hỏi gì chứ?
Triển Chiêu lên tiếng:
Cục trưởng, trong báo cáo pháp y có điểm đáng ngờ. Tuy rằng chú đã giải thích rồi, trước mắt thì coi như hợp lý, nhưng vẫn có chỗ không rõ. Ví dụ đơn giản nhất là vì sao mấy sinh viên đó không nhúc nhích, cứ nằm im trên giường chịu chết. Chúng cháu đã xem những căn cứ xác thực mà pháp y năm đó để lại.
Bao Chuẩn im lặng lắng nghe, gật đầu.
Còn nữa, cháu tương đối hiếu kỳ, vì sao Công Tôn năm đó lại mắng anh ta như vậy?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
À, năm đó cậu ta muốn nghiên cứu các phản ứng dược vật mà nhốt một con thỏ vào trong lòng, rồi phun axit sulfuric vào đó. Đúng lúc Công Tôn bắt gặp, Công Tôn mắng cậu ta, đại loại kiểu pháp y là pháp y, tuyệt đối không được phép động giao với sinh vật sống.
Triển Chiêu nhướng mày. Người và thỏ khác nhau, có cần phải lấy thỏ làm thí nghiệm không chứ? Chẳng có tác dụng học thuật nào,
đúng là một dạng biến thái trá hình, chỉ để thỏa mãn nhu cầu nào đó của bản thân.
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày.
Chúng cháu muốn tìm anh ta, nhưng mà...
Các cậu muốn tôi đồng ý điều tra vụ án?
Bao Chuẩn hỏi.
Bằng không danh bất chính, ngôn bất thuận.
Hai người gật đầu. Bao Chuẩn thở dài. Điều tra thì cũng được, nhưng họ đã chết rồi. Nữ sinh ấy bây giờ...
Lúc các cậu phá án nhớ cẩn thận. Vụ án này làm tổn thương tương đối nhiều người, đừng quấy rầy cuộc sống của người ta, vất vả lắm mới khiến nó yên ổn. Ngoài ra, nếu năm ấy thật sự có kẻ chưa bị trừng trị thích đáng thì bắt hắn về.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nghiêm túc, gật đầu lần nữa rồi mới ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Triển Chiêu mở to hai mắt nói với Bạch Ngọc Đường.
Wow, Công Tôn dữ dội ghê.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.
Còn giả vờ, rõ ràng là anh ấy biết Kiều Vĩ Minh.
Đi, chúng ta đi hỏi.
Triển Chiêu vội vàng bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.
Khoan, quên mất một việc.
Triển Chiêu quay lại đã thấy Bạch Ngọc Đường chạy vào căn phòng Bao Chuẩn, sau đó toe toét chạy ra.
Triển Chiêu cười.
Sao, hỏi tên nữ sinh năm đó hả?
Hòa, Bạch Ngọc Đường giật mình.
Con mèo kia, cậu đúng là kẻ cắp mà.
Tên gì?
Triển Chiêu hỏi.
Họ Diệp, Diệp Linh.
Bạch Ngọc Đường đáp.
Diệp Linh?
Triển Chiêu bất ngờ dừng lại, câu mày nhìn Bạch Ngọc Đường.
Cậu chắc chứ?
Bạch Ngọc Đường cũng mở to mắt nhìn Triển Chiêu.
Đừng nói là cậu biết người này nhé, cái tên này khá phổ biến, có nhiều người trùng tên lắm.
Triển Chiêu lắc đầu. Tôi về văn phòng lấy mấy thứ, sau đó vội vàng chạy về phòng làm việc.
Miếu?
Bạch Ngọc Đường chạy theo, chỉ thấy Triển Chiêu vào văn phòng, bắt đầu lục lọi một thùng tài liệu lớn.
Tìm gì?
Bạch Ngọc Đường đi tới. Tôi có vài học trò sẽ đã bắt đầu làm nhà cố vấn tâm lý.
Triển Chiêu vừa nhìn tài liệu vừa đáp.
Trước kia có một học trò tên Đỗng Mạc Lị, có gặp một trường hợp khó xử lý, cô ấy cố vấn một năm trời vẫn không giúp người bệnh cảm thấy khá hơn, cho nên mấy hôm trước cô ấy tới tìm tôi nhờ tôi xem tư liệu có thể thay đổi phương pháp trị liệu cho khả quan không. Cuộc sống người bệnh này bị ảnh hưởng rất nhiều.
Bệnh gì thế?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Giờ chẳng phải bệnh tâm thần cũng có thuốc rồi sao?
Triển Chiêu chần chừ.
Đã bảo cậu rồi, tâm thần và tâm lý là hai khái niệm khác nhau.
Bạch Ngọc Đường nhún vai.
Rốt cuộc là bệnh gì?
Ê rồi. Triển Chiêu lôi ra một tập tài liệu, mở ra cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhận lấy tài liệu, vừa nhìn thấy đã mở to mắt.
Chứng sợ đàn ông nghiêm trọng.
Ừ. Triển Chiêu gật đầu. Có không ít người mắc chứng sợ người khác phái, biểu hiện thông thường là bài xích hoặc chán ghét, nhưng sợ hãi thì không nhiều, mà cực kỳ sợ hãi thì vô cùng hiếm thấy.
Bạch Ngọc Đường nhìn tài liệu.
Không gian sinh hoạt tuyệt đối không được có nam giới, nếu không sẽ luống cuống. Nếu nam giới lại gần trong vòng 10 bước chân thì cô ấy sẽ bất tỉnh nhân sự, gần hơn nữa thì sẽ cầm dao tự vệ. Đã từng xảy ra chuyện tấn công người khác.
Triển Chiêu gật đầu.
Gần đây tôi đang nghiên cứu trường hợp này, muốn tham gia vào chữa trị. Trước đây cũng từng có ca bệnh như vậy, nhưng quá nữa là không nghiêm trọng thế. Chỉ có điều cô ấy lại không nhớ chuyện quá khứ, không biết là thật sự không nhớ hay là viện cớ, cho nên mãi vẫn chưa tiến hành trị liệu được. Nhưng sẽ thử liên hệ xem, rất có thể là cùng một người.
Ý cậu là trước kia cô ấy quá hoảng sợ nên mắc phải căn bệnh này.
Bạch Ngọc Đường hỏi,
rồi quên đi nguyên nhân,
cô ấy quên đi.
Ừ, Chiến Chiêu gật đầu. Trong tài liệu này có ảnh của cô ấy,
tuổi tác tương đương, để tưởng mình ra xem có phải là cùng một người hay không.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, ra ngoài bảo Tưởng Bình tìm kiếm thông tin về Diệp Linh.
Kết quả chính xác,
đúng là đại học sư phạm, nhưng 7 năm trước cô ấy bị đuổi học.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thở dài liếc nhau.
Vậy là 89/10 rồi.
Sếp, sinh viên này làm sao ạ?
Tưởng Bình hỏi.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Lát nữa các cậu phân công ra, tìm người nhà của Lưu Mai trò chuyện và xem xét thăm dò phía trường học.
Mọi người gật đầu, tự nhận việc hành động.
Công Tôn và Lạc Thiên theo tôi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đi. Mã Hân cũng tách Công Tôn, chạy vào rồi cùng đám Mã Hán tới trường học.
Lúc chờ Bạch Ngọc Đường lấy xe, Triển Chiêu hỏi Công Tôn.
Anh đánh giá Kiều Vĩ Minh thế nào?
Dưới góc độ cá nhân, chứ không phải là phát ngôn của nhà nước nhé.
Công Tôn đẩy gọng kính, liếc Triển Chiêu một cái, đơn giản buông ra hai chữ.
Cặn bã.